Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp anh Trịnh Hữu Lộc, chuyên viên tư vấn độc lập về thuế vụ. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết thì xin kính chào quý thính giả và xin kính chào anh Văn Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết thêm về trường hợp khác biệt thì xin nói chuyện với kế toán quý vị hay là gọi cho sở thuế. Vâng, thưa anh, hôm nay chúng ta trình bày vấn đề gì ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì trong những tuần trước đây đó thì chúng tôi có trình bày về những cái mục tiêu của sở thuế trong năm nay, đặc biệt là trách nhiệm về hưu bổng của chủ nhân anh đối với nhân viên của mình. Thì một trong những cái lời nhắn nhủ của sở thuế là chúng ta phải cần chuẩn bị sẵn sàng cho Superstream trễ lắm là ngày 30 tháng 6 năm 2016 tới đây đó anh. Thì do đó hôm nay chúng tôi cũng xin trình bày thêm về cái Superstream và đặc biệt là cái hệ thống mà dễ dàng cho các giới tiểu thương đó. Dạ.
Dạ vâng, dường như là trong cái lần nào anh đã nói về vấn đề này rồi, Superstream, nhưng mà bây giờ anh nhắc lại cũng đâu phải là vô ích phải không ạ? Thế anh cho biết Superstream là gì ạ?
Dạ thưa anh, thì đó cái lý do mà chúng tôi muốn trình bày lại là tại vì cái ngày 30 tháng 6 sắp tới đó anh, đối với các chủ nhân đó là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đó anh. Dạ thưa anh, thì Superstream là một cái thay đổi mà chính phủ đưa ra nhằm để mà đơn giản hóa cái hệ thống thu bổng bằng cách là yêu cầu tất cả các chủ nhân phải đóng tiền hưu bổng cho nhân viên của mình qua đường điện toán. Không những đóng tiền thôi mà nộp những cái đơn từ đó anh, và qua bằng điện toán và một cái đơn giản nhưng mà nó thống nhất đó anh. Dạ.
Dạ vâng, và dạ, một câu hỏi đặt ra với anh là tại sao lại Superstream lại được ban hành thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái mục đích mà Superstream được ban hành đó anh là thứ nhất là nhằm bảo đảm là chủ nhân đúng đóng tiền hưu bổng cho nhân viên của mình đúng hạn và để mà nó dễ dàng cho cái chủ nhân đóng tiền cùng một lúc và chỉ một cái form, tức là một cái qua đơn, một cái điều, một cái đơn thống nhất thôi, chứ không phải là cho mỗi cái một cái nhân viên là mình phải có một cái mỗi cái quỹ hưu bổng nó có những cái yêu cầu khác nhau ra. Do đó là họ mới đưa ra cái hệ thống này để mà nó dễ dàng như vậy.
Dạ vâng. Thế anh cho biết tại sao lại cái Superstream lại có lợi cho giới chủ nhân thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó có một số cái lợi đó là nó bao gồm đó, tức là chúng ta chỉ cần đăng ký với một cái phương thức mà mình chọn thôi. Và để mà đóng tiền cho quỹ hưu bổng là không cần biết là mình có bao nhiêu cái quỹ hưu bổng của nhân viên mà mình phải đóng vào cho. Thì lúc trước là mình mỗi cái người đó họ có thể họ chọn một cái quỹ hưu bổng thì là mình phải đóng tiền cho từng cái quỹ hưu bổng của họ. Thì bây giờ đó là cái phương thức này nó đơn giản để mà mình chỉ đóng vào cho một cái một chỗ thôi. Và từ chỗ đó là họ sẽ chuyển đi những cái quỹ hưu bổng cho nhân viên của mình. Dạ,
dạ vâng. Thưa anh, thì cái Superstream này áp dụng cho những người nào thưa anh?
Dạ thì Superstream này đó là nó áp dụng cho, tức là bắt buộc đối với các cái chủ nhân mà có đóng tiền hưu bổng cho nhân viên của mình. Và đó bao gồm luôn là cái self-managed super fund, tức là tự quản lý mà có nhận được những cái tiền mà đóng vào cho quỹ hưu bổng của cái nhân viên của mình đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp là thưa anh, khi nào tôi sẽ bắt đầu sử dụng cái chương trình Superstream này thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta có những cái cơ quan, những cái cơ sở mà nó gọi là từ trung tới lớn anh, tức là có trên 20 hoặc là trên nhân viên đó, thì cái Superstream này đó đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2014, và đó là kể từ ngày đó đó là những cái chủ nhân đó của những cái cơ sở mà trung bình dưới lớn đó là họ phải có bắt đầu cái Superstream, và họ có đến ngày 30 tháng 6 2015 á thì là bắt buộc là phải làm những cái đóng tiền và gửi những cái đơn từ đồ đó cho qua cái cho nhân viên của mình qua bằng điện toán hết. Và đối với những người mà các cơ sở nhỏ thì chúng tôi nói đây là những cái cơ sở mà có 19 hoặc là ít 19 nhân viên hoặc là ít hơn đó, thì cái hệ thống này bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2015. Tuy nhiên từ ngày đó nhưng mà họ cho phép là chúng ta có đến ngày 30 tháng 6 2016 này đó là chúng ta phải có sẵn sàng để mà bắt đầu áp dụng cái Superstream đó anh. Tức là chúng ta phải kể từ ngày 30 tháng 6, tức là từ 1 tháng 7 trở đi đó, là chúng ta phải đóng tiền cho quỹ hưu bổng đóng tiền hưu bổng và nộp những cái giấy tờ về hưu bổng cho cái nhân viên của mình qua cái phương thức mới cho cái Superstream đó.
Dạ vâng, cũng liên quan đến chuyện đang bầu cử thưa anh, đang vận động, thì một tin tức vừa qua cho biết là lãnh tụ của Đảng Xanh, tức là ông Richard Di Natale, có mướn những người giúp việc nhà, mà những người này ông trả chỉ có $150 một tuần, thì ông cho rằng những người này làm ít giờ và không phải đóng hưu bổng cho những người này. Thì thưa anh, những người nào mà chủ nhân không phải đóng hưu bổng là những người nào làm việc bao nhiêu tiền và với thời gian là bao nhiêu, thưa anh, mới không phải đóng hưu bổng cho họ?
Dạ thưa anh, thì đối với các cái lực mà về hưu bổng đó anh, thì thông thường đó là nếu mà chúng ta trả cho nhân viên của mình đó, tức là nhân viên ở đây đó là có thể là ai có thể làm cho mình hoặc casual, part time hoặc là full time, thì nếu mà trả cho nhân viên đó mà 450 đồng trở lên trong một tháng lịch, tức là chúng tôi nói là calendar month, tức là từ ngày 1 tới 30 tháng, ngày 1 tây tới ngày cuối tháng đó anh, là 30 hoặc 31, thì trong cái thời hạn đó nếu mà mình trả trên 450 đồng đó thì là chúng ta phải bắt buộc là phải đóng tiền hưu bổng cho cái người làm cho mình. Tuy nhiên có một cái mà nó gọi là nó được cái miễn đó anh, là tức là nếu mà chúng ta mướn cái người mà dưới 18 tuổi hoặc là cái người mà làm việc nhà tức là private or domestic worker, tức là như là cái người mà nanny, đặc biệt người giữ nhà trong nhà đó anh, thì họ phải làm là trên 30 tiếng một tuần thì mới được tiền hưu bổng đó. Do đó là có thể là đó là nằm trong cái trường hợp đó là có thể là không phải đóng tiền hưu bổng nếu mà cái người mà mướn mà để làm đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì số tiền, nếu mà tính số tiền thì số tiền đã là 600 đồng một tháng. Anh thấy không? Thành thử ra số tiền thì phải đóng hưu bổng nhưng mà lại làm việc nhà và bất thường đó, thành thử ra không phải là làm thường xuyên, có thể là tuần này mướn, tuần sau không mướn nữa, thế anh? Thành thử vấn đề hưu bổng có lẽ không đặt ra, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, thì đó là nếu mà chúng ta mướn cái người đó mà làm việc mà với cái dạng là cũng như là domestic hoặc là private, là tức là làm việc cho mình đó, không có qua cái công ty của mình hoặc là em work thí dụ như là coi sóc nhà cửa hoặc là giữ trẻ nanny đồ đó anh, thì đó là cái đó là những cái người đó là nếu mà phải làm là phải trên 30 tiếng anh.
Dạ vâng.
Thì mới được là bắt buộc mình phải đóng tiền hưu bổng nè.
Dạ vâng. Như vậy thì chắc là ông Di Natale cũng hiểu cái luật này, là nữ ra ông thoát nạn vụ này không thấy ai nói tới nữa. Dạ vâng. Thưa anh, trở lại câu chuyện của chúng ta đang nói hồi nãy, thì thưa anh, những cái chọn lựa của một người làm thế nào để hội đủ để được hưởng cái chế độ Super Stream, thưa anh?
Thưa anh, thì cái mỗi cơ sở đó anh, nó có nhu cầu khác nhau. Do đó, chính phủ cho ta nhiều cái cách mà để chọn lựa đó anh. Để mà dùng cái sức để mà đạt đủ cái điều kiện để mà Super Stream đó anh. Thứ nhất là mình có thể mình nếu mà là mình đã có cái hệ thống trả lương qua máy điện toán thì chúng ta chỉ cần thay đổi chút đỉnh để mà cho cái đủ cái nhu cầu của sở thuế yêu cầu, thì là chúng ta cũng có thể xài được, là không cần phải thay đổi cái hệ thống đó. Hoặc là nếu mà chúng ta có dùng một cái hệ thống mà lương bổng mà của hoặc là những cái cơ quan khác hoặc là những cái quỹ hưu bổng nào đó mà họ đã có sẵn để mà làm cho chúng ta, miễn sao mà chúng ta phải thứ nhất là trả tiền và nộp hồ sơ thế nộp hồ sơ mà về hưu bổng đó qua cái máy điện toán là họ chấp nhận. Và cái thứ ba mà cái này nó cũng là quan trọng là cái một cái hệ một cái phương thức mới mà sở thuế đưa ra để mà cho chúng ta dùng, tức là đặc biệt là đối với những cái cơ sở nào mà có 19 người hoặc là ít hơn anh có thể dùng, nó gọi là cái Small Business Superannuation Clearing House, hoặc là chúng tôi tạm dịch là cái hệ thống dịch vụ mà thanh toán hưu bổng dành cho doanh nghiệp nhỏ đó anh, thì chúng ta cũng có thể xài cái hệ thống đó anh. Dạ.
Dạ vâng, theo anh thì phương thức nào thích hợp nhất cho giới tiểu thương thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo chúng tôi biết đó, và chúng tôi cũng đã có thử với một cái số khách hàng đó anh, thì là cái hệ thống mà Small Business Super Clearing House đó, nó rất là đơn giản mà dễ dùng đó anh. Tức là đối với cái, đặc biệt đó là đối với những cái thương vụ nhỏ mà không có cái hệ thống lương bổng, và trước giờ mà chúng ta đóng tiền hưu bổng qua cái dạng là gửi chi phiếu cho quỹ hưu bổng, thì cái cách tốt nhất là chúng ta nên dùng cái dịch vụ mà thanh toán hưu bổng dành cho doanh nghiệp nhỏ đó anh, tức là Small Business Super Clearing House miễn phí của sở thuế. nó là một cái dịch vụ trực tuyến miễn phí và nó cho phép chủ nhân trả cái khoản đóng góp hưu bổng tới một cái chỗ duy nhất trong một cái giao dịch điện toán đơn giản, và từ đó đó họ sẽ được gửi cho tất cả các quỹ hưu bổng cho chúng ta, và khi mà chúng ta gửi vào cái mình đã trả cái số tiền đó và giao dịch với cái dịch vụ thanh toán này đó, là coi như là chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm của chúng ta với cái việc mà hưu bổng đó.
Dạ vâng. Phương pháp này nghe nói rất hay. Thì thầy anh có thể cho biết những cái đặc điểm then chốt của cái gọi là Small Business Super Clearinghouse anh?
Dạ thưa anh, thì một vài cái lợi của cái hệ dịch vụ này đó anh, là nó tức là cái này là sở thuế điều hành. Cái thứ hai đó là chúng ta chỉ cần đóng tiền một lần cho tất cả nhân viên, chứ chúng ta không phải là gửi cho cái nhiều cái chỗ khác nhau. Chúng ta chỉ gửi đến một cái loại cái clearinghouse này, và từ đó họ sẽ chuyển cho tất cả các nhân viên của mình, mà học cái quỹ hưu bổng nào mà nhân viên của mình chọn, và rất là an toàn đó anh. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta đã làm như chúng tôi nói đó, là khi mà chúng ta đã đóng tiền vào cái clearinghouse này đó và điền vào cái những cái chi tiết đó, là chúng ta coi như chúng ta đã hoàn tất cái trách nhiệm của chúng ta về cái quỹ về hưu bổng cho nhân viên của mình. Và còn cái nữa là chúng ta có thể vào đó mà để mà kiểm sổ sách, và chúng ta chỉ có thể coi thử coi là lúc mình trong cái thời gian đó mình đã đóng chưa, hoặc là đóng có đầy đủ chưa đó, thì có những cái lịch sử trong đó, là những cái việc mà mình đã làm đó anh. Cái cuối nữa là cái quan trọng là nó chỉ mất có vài phút mà để đăng ký thôi. Chúng ta vào cái website của sở thuế và chúng ta chỉ đăng ký có một số chi tiết của chúng ta, và sau đó đó là chúng ta cứ dùng thôi. Và cái clearinghouse này đó là nó tức là tại vì qua mạng điện toán, thì tức là mình có thể vào đó trong 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, lúc nào chúng ta cần thì chúng ta chỉ vào đó mà dùng thôi anh. Yeah.
Nhưng mà câu hỏi đặt ra là ai có thể sử dụng cái clearinghouse này thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái clearinghouse này đó, thì khi như chúng ta nói đó, là cái này đó là cho chỉ dành cho những cái cơ sở nhỏ thôi. Tức là nếu mà chúng ta là một cái cơ sở nhỏ với 19 hoặc là ít hơn 19 nhân viên, hoặc là nếu chúng ta có cái lợi nhuận hàng năm dưới 2 triệu đô, 2 triệu hoặc là dưới đó, thì chúng ta được dùng cái clearinghouse cho small business super đó. Dạ.
Dạ vâng. Cuối cùng nữa là làm thế nào để đăng ký để sử dụng cái dịch vụ này thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chúng ta có thể vào cái website của sở thuế để mà vào đó và tìm cái super stream đó anh, thì họ sẽ cho mình biết cái cách thức để mà mình đăng ký đó anh. Và chúng ta chỉ cần là thứ nhất là cái số ABN của chúng ta, của cái cơ sở mình, hoặc là withholding payment number và email address, cái địa chỉ của nhân viên của chi tiết cá nhân của nhân viên của mình anh, và những cái chi tiết trong đó yêu cầu thì chỉ mất vài phút để chúng ta điền thôi. Dạ, và sau đó là chúng ta coi như là chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để mà cho super stream trước ngày 30 tháng 6 đó. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, cuối cùng thì thưa anh có lời gì nhắn nhủ nữa không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thí dụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421 833 888, hoặc là gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là loctax@bigtone.com, đánh dần là loctax@bigtone.com. Và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Và xin chào anh Phan Bách.